Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai, ngày 21 tháng 12 năm 2015 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về nhận định của Linh Mục Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh về chuyến công du Phi Châu của Đức Thánh Cha Francisco. Kế đó là các tiết mục, học hỏi phụng vụ, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Duy An.
Tràn đầy ân phúc, Maria lên đường đi. Bao khó nguy không nề chi, cùng với Chúa mẹ lo lắng gì.
Lòng mẹ hân hoan luôn chứa chan một tình yêu, trong thánh ân ôi huyền siêu, qua bao điều Chúa đã làm ra.
Xin Chúa cho con được nằm luôn lên tin phi thường, sống trọn đời luôn yêu thương, cho con luôn can trường để dân dân hy sinh phục vụ, bước theo con đường Giê-xu.
Tin mừng Chúa Giê-xu Ki-tô theo Thánh Luca, chương 1, từ câu 39 đến câu 45. Ngày ấy, bà Maria trỗi dậy, vội vã ra đi tiến lên miền núi, đến một thành xứ Judea. Bà vào nhà ông Zacaria và chào bà Isabe. Và khi bà Isabe nghe lời chào của Maria, thì hài nhi nhảy mừng trong lòng bà. Và bà Isabe được đầy Chúa Thánh Thần, bà kêu lớn tiếng rằng, bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ, và con lòng bà được chúc phúc. Bởi đâu tôi được mẹ Chúa tôi đến viếng thăm? Vì này, tai tôi vừa nghe lời bà chào, hài nhi liền nhảy mừng trong lòng tôi. Phúc cho bà là kẻ đã tin rằng lời Chúa phán cùng bà sẽ được thực hiện. Anh chị em thân mến, khi sứ thần Gabriel đến báo tin cho Đức Mẹ biết rằng Đức Mẹ rất có phúc vì đã được Thiên Chúa chọn làm mẹ cho con của Ngài nhập thể giáng trần, và để bảo đảm cho lời truyền tin này, sứ thần đã đưa ra một bằng chứng về quyền năng của Thiên Chúa. Khi được sứ thần cho biết như thế, ít ngày sau, Đức Mẹ đã lên đường đi thăm bà Elizabeth và ở lại giúp đỡ 3 tháng. Những lý do nào đã thúc đẩy Đức Mẹ đi thăm bà Isabe? Chúng ta có thể nêu ra 2 lý do chính. Thứ nhất, Đức Mẹ đi để chia sẻ niềm vui và có dịp cùng bà Elizabeth chúc tụng tạ ơn Thiên Chúa, vì cả hai đều được hưởng đặc ân Thiên Chúa. Niềm vui nào cũng đòi được chia sẻ. Đức Mẹ đã không cất giữ trong lòng niềm vui vừa nhận được, nhưng đã mau mắn đem niềm vui đến cho người khác. Có thể nói, Đức Mẹ đã ra đi truyền giáo vì đã đem đấng cứu thế đến cho bà chị họ và riêng cho ông Gioan Tiền Hộ. Vì thế, thai nhi Gioan nhảy mừng trong lòng mẹ. Như vậy, Đức Mẹ đã đem niềm vui cho gia đình bà chị họ và cũng tạo thêm niềm vui cho mẹ. Chúng ta sống với nhau, chúng ta cũng biết vui với người vui, buồn với người buồn và khóc với người khóc. Bất cứ đi đâu, đến đâu, gặp ai, chúng ta hãy đem niềm vui cho họ, tức là họ đều nhận nơi chúng ta niềm vui. Lý do thứ hai thúc đẩy Đức Mẹ đi thăm bà Elizabeth là lòng bác ái yêu thương của Đức Mẹ. Lòng tốt muốn giúp đỡ đã thúc đẩy mẹ lên đường. Đường đi có thể khó khăn, nhưng nếu lòng người đã quyết, nhất là vì tin mừng thúc đẩy, thì khó khăn đến đâu cũng không quản ngại. Đức mẹ là người đã có một tấm lòng như thế. Đàng khác, gia đình bà Isabel neo đơn, cả hai ông bà đã già. Bà Isabel lại đang mang thai, rất cần có người giúp đỡ. Đức Maria đã đóng vai trò người giúp đỡ đó. Vì thế, khi suy niệm mầu nhiệm thăm viếng này, giáo hội dạy chúng ta hãy học gương yêu người của Đức Mẹ. Chung quanh chúng ta hay gia đình họ hàng chúng ta có rất nhiều dịp đòi chúng ta phải thăm viếng, giúp đỡ. Chúng ta đừng bao giờ giả điếc làm ngơ hay giả mù không thấy, để rồi khép kín lòng chúng ta lại trước những người đang cần chúng ta thăm viếng, an ủi, giúp đỡ. Điều này có nghĩa là chúng ta hãy sống với nhau bằng tình người, chứ đừng vì lý lẽ này hay lý do nọ. Vì bác ái thì không phân biệt, bác ái thì không có giới hạn. Lạy Chúa, xin Chúa hãy ngự giữa gia đình chúng con. Xin Chúa đem sự hòa thuận, tình yêu thương, sự thánh thiện đến với chúng con. Chỉ trong Chúa, hạnh phúc của chúng con mới được vững bền. Amen.
Tràn đầy ân phúc Maria lên đường đi, bao khó nguy không nề chi, cùng với Chúa mẹ lo lắng gì.
Lòng mẹ hân hoan luôn chứa chan một tình yêu, trong thánh ân ôi huyền siêu, qua bao điều Chúa đã làm ra.
Xin Chúa cho con đường nằm luôn mến tin phi thường, sống trọn đời luôn yêu thương, cho con luôn can trường để dân dân hy sinh phục vụ, bước theo con đường Giê-xu.
Lòng mẹ thứ nhân đem an vui cho ngàn dân, ôi biết bao nhiêu hồng ân, đời dâng hiến ngập trong thánh thần.
Nguyện cuộc đời con đem mến thương cho mọi nơi, đi rắc gieo tin mừng luôn cho bao người đang mong chờ Chúa.
Xin Chúa cho con đường lòng luôn mến tin phi thường, sống trọn đời luôn yêu thương, cho con luôn can trường để dân dân hy sinh phục vụ, bước theo con đường Giê-xu.
Dạy cho con luôn hân hoan trong niềm tin, luôn bước đi trong tình yêu, tựa nương Chúa cậy trông vững vàng.
Lòng đừng đã mang bao vấn vương của trần gian, nhưng sống an vui hòa trang, luôn đi hành ý Chúa mọi nơi.
Xin Chúa cho con đường lòng luôn mến tin phi thường, sống trọn đời luôn yêu thương, cho con luôn can trường để dân dân hy sinh phục vụ, bước theo con đường Giê-xu. Xin Chúa cho con đường lòng luôn mến tin phi thường, sống trọn đời luôn yêu thương, cho con luôn can trường để dân dân hy sinh phục vụ, bước theo con đường Giê-xu.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Tin Tôn Giáo do Đức Duy trình bày. tin Roma. Nội dung cuộc họp báo giới thiệu sứ điệp Ngày Hòa Bình Thế Giới năm 2016 của Đức Thánh Cha Francisco. Sáng ngày 15 tháng 12 vừa qua, Đức Hồng Y Peter Tourson, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa Bình, đã mở cuộc họp báo giới thiệu sứ điệp Đức Thánh Cha Francisco gửi nhân Ngày Hòa Bình Thế Giới mùng 1 tháng Giêng năm 2016. Sứ điệp có đề tài là Chiến thắng dựng dưng và chinh phục hòa bình. Cùng hiện diện và phát biểu trong cuộc họp báo có bà Flaminia Giovanelli, Phó Thư ký, và ông Vittorio Alberti, nhân viên của hội đồng. Sau khi chào các nhà báo, Đức Hồng Y Tourson nói, sứ điệp của Đức Thánh Cha bắt đầu với việc nhận xét rằng, sự thờ ơ là thái độ chung của con người thời đại chúng ta. Sự dừng dưng ấy đã vượt qua lĩnh vực cá nhân để trở thành toàn cầu. Tiếp đến sứ điệp kể ra vài hình thái của sự dừng dưng thời đại. Trước hết là dừng dưng đối với Thiên Chúa, từ đó nảy sinh ra thái độ dừng dưng đối với tha nhân và thụ tạo. Và Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, đây là một trong những hậu quả nghiêm trọng nhất của một thuyết nhân bản sai lạc và của chủ thuyết duy vật thực tiễn, trộn lẫn với một tư tưởng duy tương đối và hư vô. Con người nghĩ rằng, nó là tác giả của chính nó, của sự sống của nó và của xã hội. Nó cảm thấy đủ và không chỉ nhắm thay thế Thiên Chúa, mà còn sống không cần Thiên Chúa nữa. Hậu quả là, nó nghĩ rằng, nó không nợ ai cái gì hết, ngoại trừ chính nó, và nó yêu sách chỉ có các quyền lợi thôi. Sau khi chứng minh cho thấy hòa bình bị đe dọa bởi sự thờ ơ trên tất cả mọi bình diện cuộc sống như thế nào, sứ điệp cống hiến một suy tư kinh thánh thần học, cho phép hiểu sự cần thiết phải thắng vượt sự thờ ơ, để rộng mở cho sự cảm thông, lòng thương xót, sự dấn thân và như thế cho tình liên đới. Tình liên đới được định nghĩa như là một nhân đức luân lý và một thái độ mà những người có trách nhiệm giáo dục và đào tạo như các gia đình, các nhà giáo dục và đào tạo, các nhân viên văn hóa và truyền thông xã hội được mời gọi vun trồng, mỗi người theo các vai trò và trách nhiệm riêng của mình. Đức Hồng Y Tourson nói tiếp trong cuộc họp báo giới thiệu sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco cho Ngày Hòa Bình Thế Giới năm 2016. Tin tưởng nơi khả năng của con người có thể chiến thắng sự dữ với sự thiện. Sứ điệp chỉ cho thấy, trong xã hội chúng ta có nhiều hình thái liên đới khác nhau và sự dấn thân đáng ca ngợi trong việc trợ giúp những người gặp khó khăn, như các nạn nhân của các xung đột vũ trang và các thiên tai, người nghèo và người di cư. Đức Thánh Cha cũng nhân dịp này cảm ơn và khích lệ tất cả những ai dấn thân trong các hành động loại này. Cả khi họ không được quảng cáo, một cách đặc biệt, tất cả những người, các gia đình, các giáo xứ, các cộng đoàn dòng tu, các đan viện và các trung tâm hành hương, đã mau mắn đáp trả lời Ngài kêu gọi, tiếp nhận một gia đình tị nạn. Sứ điệp của Đức Thánh Cha kết thúc với lời kêu gọi từng người trong tinh thần của năm thánh lòng thương xót, dấn thân một cách cụ thể để góp phần cải thiện thực tại trong đó họ đang sống. Bắt đầu từ gia đình mình, từ hàng xóm láng giềng hay từ môi trường làm việc của mình. Đức Thánh Cha cũng đưa ra lời kêu gọi tương đối với các vị hữu trách của các quốc gia, để họ có các cử chỉ cụ thể, nếu không nói là các cử chỉ can đảm đích thật. Đối với những người yếu đuối nhất trong xã hội của họ, như các tù nhân, người di cư, người thất nghiệp và người đau yếu. Đức Thánh Cha cũng mời gọi lãnh đạo các quốc gia có cái nhìn vượt xa hơn ranh giới nước mình để canh tân các tương quan của họ với các dân tộc khác, cho phép tất cả mọi người được tham dự thực sự và bao gồm vào cuộc sống cộng đồng quốc tế, hầu thực hiện tính huynh đệ cả bên trong gia đình các quốc gia, với một lời mời gọi gồm 3 điểm. Thứ nhất, đừng lôi cuốn các dân tộc khác vào các xung khắc hay chiến tranh. Thứ hai, xóa bỏ nợ nần quốc tế cho các nước nghèo hơn và tạo thuận tiện cho một việc quản trị có thể chịu đựng nổi. Và thứ ba, áp dụng các đường lối chính trị cộng tác tôn trọng các giá trị của các dân tộc địa phương và không làm tổn hại quyền của các trẻ em được sinh vào cuộc sống. Không chỉ có sự dửng dưng là trọng tâm của sứ điệp năm 2016, nhưng còn có niềm hy vọng nơi khả năng của con người, với ơn thánh của Thiên Chúa, có thể vượt thắng sự dữ và không để cho mình rơi vào thái độ chịu trận và thờ ơ. Bằng cách góp phần vào việc sống hòa bình với Thiên Chúa, với tha nhân và với thụ tạo. Điều này được chứng minh bởi vài biến cố của năm 2015 diễn tả khả năng của nhân loại hoạt động cho tình liên đới, vượt ngoài các lợi lộc duy cá nhân, vô cảm và thờ ơ đối với các tình trạng nguy hiểm. Đức Thánh Cha muốn nói tới hội nghị quốc tế COP lần thứ 21 về các thay đổi khí hậu. Hội nghị thượng đỉnh tại Addis Ababa để gây quỹ cho việc phát triển có thể chịu đựng nổi của thế giới, cũng như lịch trình hành động năm 2030 tìm các giải pháp bảo đảm cho mọi người có cuộc sống xứng đáng hơn với nhân phẩm, và 50 năm kỷ niệm việc công bố hai tài liệu quan trọng của Công đồng Chung Vatican Đệ Nhị là Nostra Aetate và Gaudium et Spes, là hai tài liệu đã mở cửa cho việc đối thoại với các tôn giáo không Kitô và toàn gia đình nhân loại. Để giữ niềm hy vọng này, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, cả chúng ta nữa cũng được mời gọi khiến cho tình yêu, sự cảm thông, lòng thương xót và tình liên đới biến thành một chương trình đích thật của cuộc sống, một kiểu hành xử trong các tương quan với nhau, nghĩa là thương xót như Thiên Chúa Cha. Trong phần phát biểu của mình, bà Flaminia Giovanelli, Phó Thư ký Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, nêu bật vài yếu tố của sứ điệp tiếp nối huấn quyền của Đức Thánh Cha Francisco, của Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 và của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Ngay từ đầu triều đại của Ngài, Đức Thánh Cha Francisco đã có các cử chỉ và lời nói lay động lương tâm của con người ngày nay. Cử chỉ thứ nhất đầy ý nghĩa là chuyến viếng thăm người di cư tị nạn trên đảo Lampedusa. Ngài đã cảnh cáo các bò xà phòng mà nền văn hóa tiện nghi dễ dãi ngày nay khiến cho con người sống, và làm cho nó trở thành vô cảm đối với các khổ đau của người khác, và dẫn đưa tới việc toàn cầu hóa dửng dưng. Sứ điệp tiếp nối sứ điệp cho Ngày Hòa bình Thế giới năm 2015 với đề tài, không là nô lệ nữa, nhưng là anh em. Đức Thánh Cha thức tỉnh lương tâm mọi người đối với sự kiện kỷ nguyên hiện nay, tiến bộ trên mọi lĩnh vực khoa học kỹ thuật, nhưng bên dưới có hiện tượng nô lệ. Ngài viết, khi quan sát hiện tượng buôn người di cư và các gương mặt quen biết hay không quen biết khác của nô lệ, người ta thường có cảm tưởng nó xảy ra trong sự thờ ơ chung. Có một mặt trận khác mà Đức Thánh Cha nhiều lần đề cập tới, nhất là sau khi công bố thông điệp Laudato Si, đó là các hậu quả do sự thờ ơ của con người trên môi sinh. Sự kiện con người dửng dưng không săn sóc môi sinh gây ra các hậu quả trầm trọng. Ngài viết, rất tiếc nhiều cố gắng tìm các giải pháp cụ thể cho cuộc khủng hoảng môi sinh thường bị tước đoạt không phải chỉ vì sự khước từ của các cường quốc, nhưng cũng vì sự dửng dưng của các nước khác. Các thái độ ngăn cản các con đường giải pháp, cả giữa các tín hữu nữa, đi từ sự khước từ vấn đề cho tới sự thờ ơ, chịu trận thoải mái hay tin tưởng mù quáng vào các giải pháp kỹ thuật. Sau cùng, sứ điệp Ngày Hòa bình Thế giới năm 2016 cũng tiếp tục sứ điệp Mùa chay năm 2015 với tựa đề Hãy khích lệ con tim anh em. Trong đó, Đức Thánh Cha Francisco tố cáo thái độ sống ích kỷ và cuộc sống thoải mái khiến cho con người ngày nay thờ ơ, lãng quên những người không có cuộc sống an lành như họ. Sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco cũng tiếp nối giáo huấn của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Trong thông điệp bác ái trong chân lý, Đức Nguyên Giáo Hoàng khẳng định rằng, vấn đề xã hội một cách triệt để đã trở thành vấn đề nhân chủng học. Vì thế, đôi khi con người tân tiến xác tín một cách sai lầm rằng, nó là tác giả duy nhất của chính mình, của cuộc sống của nó và của xã hội. Đức Thánh Cha Francisco đã nhận ra nguồn gốc thái độ thờ ơ này của con người. Đó là sự dửng dưng đối với Thiên Chúa và đối với tha nhân. Ngài viết, hình thái dường dưng đầu tiên trong xã hội con người là sự dường dưng đối với Thiên Chúa. Từ đó nảy sinh ra thái độ dường dưng đối với tha nhân và thụ tạo. Và đây là một trong những hậu quả nghiêm trọng nhất của một thuyết nhân bản sai lạc và của chủ thuyết duy vật thực tiễn, trộn lẫn với một tư tưởng duy tương đối và hư vô. Hai vị cũng gặp nhau liên quan tới hiện tượng toàn cầu hóa thờ ơ đe dọa hòa bình. Sự dường dưng đối với Thiên Chúa vượt quá lãnh vực nội tâm và tinh thần của cá nhân, và xâm lấn lãnh vực công cộng và xã hội. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 khẳng định rằng, có một tương quan mật thiết giữa việc vinh danh Thiên Chúa và hòa bình của con người trên trái đất. Không có sự rộng mở cho siêu việt, con người dễ dàng trở thành mồi cho chủ thuyết tương đối hóa, và khó mà hành động theo công lý và dấn thân cho hòa bình. Giáo huấn của Đức Thánh Cha Francisco cũng tiếp nối các tư tưởng của Thánh Gioan Phaolô đệ nhị. Trong sứ điệp cho Ngày Hòa Bình Thế Giới năm 1982 với tựa đề Hòa Bình, Món Quà Thiên Chúa Ủy Thác Cho Con Người, Đức Gioan Phaolô đệ nhị viết, Kitô hữu biết rằng, trên trái đất, một xã hội loài người hoàn toàn và luôn mãi hòa bình, rất tiếc là một ảo tưởng, và các ý thức hệ phản ánh nó như thể là điều có thể đạt cách dễ dàng, giữ nuôi các niềm hy vọng không thể thực hiện được, tuy xác tín, nếu không phải là đã sống kinh nghiệm đớn đau, xác tín rằng, các niềm hy vọng dối trá ấy dẫn đưa trực tiếp tới nền hòa bình giả tạo của các chế độ độc tài. Nhưng việc ghi nhận thực tế này không ngăn cản các Kitô hữu khỏi dấn thân cho hòa bình. Trái lại, nó kích thích nhiệt tình của họ. Đức Thánh Cha Francisco đã đề nghị hai thái độ sống giúp đánh bại sự thờ ơ. Đó là vun trồng nền văn hóa liên đới và lòng thương xót. Đây cũng là hai đề tài Đức Gioan Phaolô đề nghị yêu thích và trình bày trong thông điệp lo lắng cho các vấn đề xã hội. Cần phải dấn thân cho công ích và có trách nhiệm đối với tất cả mọi người. Sống lòng thương xót cũng là điều đạt tột đỉnh với thông điệp Thiên Chúa giàu lòng thương xót của Đức Gioan Phaolô đệ nhị. Sau cùng, sứ điệp cho Ngày Hòa Bình Thế Giới năm 2002, công bố 3 tháng sau vụ khủng bố hai tháp song sinh bên Hoa Kỳ, mở đầu với việc nhắc tới biến cố thê thảm này, và có tựa đề là Không có hòa bình không công lý. Không có hòa bình không tha thứ. Đức Thánh Cha Francisco cũng nhắc tới các chiến tranh bạo lực, gieo vãi chết chóc và tàn phá trong các tháng qua, và kêu gọi mọi người dấn thân cải tiến tình hình thế giới trong năm tháng lòng thương xót này một cách cụ thể. Trong phần phát biểu của mình, ông Vittorio Alberti đã nêu bật một số từ chìa khóa Đức Thánh Cha dùng trong sứ điệp. Hòa bình là một chiến thắng. Và là một chinh phục. Cần có sự hoán cải nội tâm. Có một vẻ đẹp trong tiến trình giải thoát. Sự thờ ơ lan tràn trong lĩnh vực công cộng chính trị cũng như văn hóa. Đức Thánh Cha gọi đó là sự thối nát và định nghĩa nó là bệnh ung thư xã hội. Hồi còn là Hồng Y, Ngài gọi nó là sự mệt mỏi của siêu việt, chịu trận, gập mình xuống trong cái riêng tư của mình. Sự thối nát ngọt như đường, chúng ta quen mùi vị của nó, nhưng coi chừng bị bệnh tiểu đường. Ngài cảnh báo giới trẻ bên Phi Châu và Ngài kêu gọi họ, đừng để cho mình bị hư thối. Nếu bạn không bắt đầu, thì sẽ không có ai bắt đầu cả. Người thối nát không sống trong bình an, sự thối nát là con đường của cái chết. Trong sứ điệp cho Ngày Hòa Bình Thế Giới, còn có nhiều từ chìa khóa khác như khả năng của con người, vô cảm, không dấn thân và khép kín, dấn thân cụ thể để góp phần vào với người khác nhằm cải thiện thực tại, cải tiến thế giới. Tuy nhiên, cần phải tin rằng, có một tương lai và ý nghĩa của các sự vật, để có sức mạnh dấn thân chống lại sự thối nát và chiến thắng sự thờ ơ. Cần chữa trị bệnh thờ ơ với lòng thương xót. Lòng thương xót không phải chỉ là một sự kiện luân lý, nhưng cũng là sự kiện tâm trí và thông minh nữa. Nó là sự tự do tư tưởng. Cuộc khủng hoảng trên thế giới hiện nay cũng là cuộc khủng hoảng văn hóa, vì thế mọi tác nhân của thế giới văn hóa đều phải cùng nhau dấn thân. Giáo dục là kéo ra ngoài, đào tạo là đem vào trong. Cần phải đào tạo lương tâm con người trong sự tự do, bắt đầu bằng vẻ đẹp của các lý lẽ tự do, như trình bày trong các tài liệu của Công đồng Chung Vatican Đệ Nhị. Việc chống lại sự thờ ơ và thối nát đi ngang qua ngã này. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, xin mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về nhận định của Linh Mục Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh về chuyến công du Phi Châu của Đức Thánh Cha Francisco, do An Lê trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, như chúng ta đã biết, Đức Thánh Cha Francisco vừa kết thúc chuyến công du Phi Châu, ba nước Kenya, Uganda và Cộng hòa Trung Phi hôm 30 tháng 11 vừa qua. Ngày 1 tháng 12, phóng viên Alessandro Ghisotti của chương trình Ý ngữ Đài Vatican đã phỏng vấn Linh mục Federico Lombardi, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, là người đã tháp tùng Đức Thánh Cha trong những ngày viếng thăm Phi Châu nói trên. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị một số nhận định tổng kết của Ngài. Nói về cảm nghĩ của mình về chuyến viếng thăm Phi Châu lần đầu tiên của Đức Thánh Cha Francisco, Cha Lombardi cho biết, Đức Thánh Cha hoàn toàn thoải mái. Và tôi còn nói rằng cả các anh chị em Phi Châu cũng rất thoải mái trong việc gặp gỡ và đón tiếp Đức Thánh Cha nữa. Đã có một ước mong gặp gỡ nhau rất sâu đậm từ cả hai phía. Đức Thánh Cha luôn luôn nói về cuộc gặp gỡ. Đó đã là một cuộc gặp gỡ thật đẹp giữa Đức Thánh Cha và Phi Châu. Dĩ nhiên, Phi Châu đối với tất cả chúng ta và đối với thực tại của thế giới ngày nay, nó hơi ở vùng ngoại ô trên bình diện quyền bính trong thế giới hiện tại. Và vì thế, Đức Thánh Cha muốn đi Phi Châu một cách đặc biệt và cả trong một nước như Trung Phi, là một trong các quốc gia bị tàn phá nhất Phi Châu hiện nay, để chứng minh cho thấy sự chú ý của Ngài đối với toàn đại lục này, và đối với các quốc gia đau khổ vì nhiều khía cạnh của nghèo đói, bệnh tật, bị gạt bỏ ngoài lề, và của khó khăn tìm ra con đường cho tương lai trong phẩm giá tràn đầy của con người. Trả lời cho việc Đức Thánh Cha thường bỏ một bên diễn văn đã dọn sẵn để nói buông với những người hiện diện, Linh Mục Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh nói rằng, đây là điều chúng ta đã hiểu ngay từ đầu triều đại của Ngài, đó là kiểu Đức Thánh Cha truyền thông. Ngài rất ưa thích kiểu tự phát này, kiểu đối thoại, kiểu lôi cuốn cử tọa, bằng cách trả lời và nói chuyện với các người hiện diện, làm sao để họ cảm nhận và thấy rằng họ là phần tích cực của một tiến trình đối thoại và dấn thân. Điều này cũng đã xảy ra bên Á Châu. Tôi đã rất bị đánh động về sự kiện chính trong các chuyến công du đầu tiên bên Á Châu. Trong đó, Đức Thánh Cha đã ở trong một nền văn hóa vô cùng khác biệt, và với sự khó khăn sử dụng ngôn ngữ của những người hiện diện. Vì thế cần phải có thông dịch viên, nhưng kiểu truyền thông này đã chạy một cách hoàn hảo. Như vậy, người ta thấy đặc sủng truyền thông tự phát của các cử chỉ và tất cả cách diễn tả mà Đức Thánh Cha có. Ngài thành công trong việc vượt thắng các khác biệt ngôn ngữ. Điều này, nếu đã thành công bên Á Châu, thì cũng đã thành công bên Phi Châu. nơi chúng ta thấy sự sẵn sàng của người trẻ trong sự phấn khởi được lôi cuốn của họ. Các dịp cổ điển, trong đó, Đức Thánh Cha ưa thích con đường đối thoại, là các cuộc gặp gỡ với người trẻ và cả các cuộc gặp gỡ với hàng giáo sĩ, tu sĩ. Nghĩa là, khi Ngài đứng trước một thử tọa, mà Ngài cảm thấy được đưa tới chỗ đối thoại một cách tự phát hơn. Nói về sự chờ đợi lớn đối với việc mở cửa thánh của nhà thờ chính tòa Bangui, cha Lombardi cho hay rằng, ở đây, tôi tin rằng chúng ta, tất cả đều đã có một suy tư, và tự hỏi việc mở cửa thánh sớm hơn ngày đã loan báo, tức mùng 8 tháng 12, là ngày chính thức bắt đầu năm thánh lòng thương xót, có ý nghĩa gì? Và chúng ta đã nghĩ đây là một luật trừ đối với những người đang đặc biệt sống trong hoàn cảnh khó khăn. Họ gặp khó khăn trong việc di chuyển hay tham dự các biến cố thế giới lớn. Do đó, đây là một cử chỉ chú ý tới địa phương. Nhưng trước khi mở cửa thánh, Đức Thánh Cha đã nói, đây là thủ đô tinh thần của thế giới, chiều nay. Như vậy, chính Ngài đã cho cử chỉ này một ý nghĩa không phải chỉ là địa phương, mà thật sự là đại đồng. Trong một nghĩa nào đó, tôi tin rằng chúng ta phải nói, năm thánh lòng thương xót, đối với những ai đã theo dõi chuyến viếng thăm này, chúng tôi rất hiểu rằng, đối với Đức Thánh Cha, nó đã được mở ra từ bên đó. Đức Thánh Cha là người đi ra các vùng ngoại biên và nói rằng, cần phải chú ý tới vùng ngoại ô của giáo hội, chú ý tới các người nghèo, các người đau khổ, vân vân. Và Ngài đã muốn mở năm thánh lòng thương xót trong một tình trạng của vùng ngoại biên để thực sự trao ban cho nó ý nghĩa tình yêu thương của Thiên Chúa, được biểu lộ ra cả với một sự chú ý ưu tiên đối với những người nghèo và những ai đau khổ. Điều này không lấy mất đi cái gì nơi tầm quan trọng của lễ nghi khai mở năm thánh lòng thương xót ngày mùng 8 tháng 12, và việc mở các cửa năm thánh khác trên thế giới. Trong viễn tượng của năm thánh lòng thương xót đại đồng, được phổ biến khắp nơi trên toàn cầu. Tại sao? Bởi vì lòng thương xót của Thiên Chúa có thể gặp tại bất cứ đâu. Tuy nhiên, việc bắt đầu, kiểu thứ nhất, trong đó Đức Thánh Cha đã muốn loan báo đã là ở bên đó. Và tôi muốn nói thêm một điều nữa. Sau khi mở cửa thánh và bắt đầu buổi canh thức, Đức Thánh Cha đã giải tội cho năm người trẻ. Đó đã là một buổi canh thức khó khăn, bởi vì ban đêm tại Bangui, với tất cả các vấn đề sẵn có, thật không dễ dàng cho người trẻ đến và tham dự. Như vậy, đối với người nhìn từ bên ngoài xem ra đó là một buổi canh thức đôi khi không có các đám rất đông người tham dự. Tuy nhiên, vào sáng hôm sau, tôi đã nói chuyện với Đức Giám Mục và với vài linh mục, các vị đã rất hứng khởi và hài lòng. Bởi vì các vị nói, đã có rất đông người trẻ xưng tội, trong suốt buổi canh thức và suốt đêm, sau khi Đức Thánh Cha đã khai mạc. Điều này có nghĩa là, giới trẻ đã hoàn toàn hiểu đây là gì. Như vậy, năm thánh lòng thương xót là đi gặp gỡ lòng thương xót của Thiên Chúa, cả qua bí tích giải tội, và các người Trung Phi, giới trẻ đã hiểu rất rõ. Đối với tôi, xem ra đó cũng là một sứ điệp mà chúng ta phải nhận thức được. Đức Thánh Cha đã không chỉ mở một cánh cửa một cách biểu tượng, nhưng cũng đã cử hành bí tích hòa giải. Và tất cả đã đi nếm hưởng cánh cửa thiêng liêng này là bí tích hòa giải. Chúng ta phải học từ các anh chị em Trung Phi ý nghĩa của năm thánh, bằng cách nghĩ tới tất cả những gì người ta đang thảo luận cả tại Roma này. Từ bình diện phối hợp tới bình diện kinh tế và an ninh. Và nói rằng, à, chúng tôi đã hiểu rồi, lòng thương xót của Thiên Chúa được biểu lộ, và chúng ta phải nhận lấy nó trong các bí tích một cách thiêng liêng. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần đầu một số nhận định của cha Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, về chuyến tông du Phi Châu của Đức Thánh Cha Francisco hồi tháng 11 vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo trong lần phát tới. Mục Thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục tìm hiểu đề tài giáo lý thánh thể trong giáo hội sơ khai, tức trong ba thế kỷ đầu. Đặc biệt hôm nay, chúng ta tìm hiểu việc cử hành thánh thể theo sách giáo huấn các tông đồ Didache. Vào năm 1833, người ta đã tìm ra được sách giáo huấn các tông đồ, một tài liệu quý giá được viết vào khoảng năm 90 đến 100, về sinh hoạt của giáo hội liền tiếp ngay sau thời kỳ các tông đồ. Trong sách này, việc cử hành thánh thể đã được nói tới ở đoạn 9, đoạn 10 và đoạn 14. Đoạn 14 của sách giáo huấn các tông đồ đã nói rất rõ về thánh thể, liên hệ tới việc bẻ bánh và lễ tạ ơn của cộng đoàn tụ họp lại vào ngày Chủ nhật. Tuy nhiên, ở đây, chúng ta chỉ thấy mô tả tới việc cử hành việc bẻ bánh, mà không thấy tác giả để lại một bản văn phụng vụ nào. Trong đoạn 14 này, tác giả nói tới việc xưng thú các tội và làm hòa với nhau trong khi cử hành việc bẻ bánh. Lý do đưa ra là hy tế của cộng đoàn phải được trong sạch để dâng lên Thiên Chúa. Trong đoạn này, chúng ta cũng thấy tác giả đã diễn tả việc bẻ bánh như một hy tế. Chính tác giả đã trích dẫn bản văn của tiên tri Malakia khi nói về hy tế như sau. Để mọi nơi và mọi thời, một hy tế trong sạch được dâng lên cho ta, vì ta là Chúa cả, Thiên Chúa phán như vậy, tên của ta được tán tụng giữa muôn dân. Sách tiên tri Malaki chương 1 câu 11. Sang tới đoạn 9 và đoạn 10 của sách giáo huấn các tông đồ, chúng ta có được những bản văn phụng vụ liên hệ tới việc cử hành thánh thể. Chúng ta hãy theo dõi hai bản văn ở hai đoạn này, tức là đoạn 9 và đoạn 10 như sau. Việc tạ ơn nơi đoạn 9. Về thánh thể, anh em hãy tạ ơn như sau. Trước tiên trên chén, lại cha chúng con xin cảm tạ cha vì cây nho thánh thiện David là tôi tớ của cha, mà cha đã làm cho nên thời danh nhờ Chúa Giêsu con cha. Vinh danh cha đến muôn đời. Còn trên bánh được bẻ ra, anh em hãy tạ ơn như sau. Lại cha chúng con cảm tạ cha vì sự sống và sự hiểu biết mà cha đã làm cho chúng con nhận biết nhờ Chúa Giêsu con của cha. Vinh danh cha đến muôn đời. Như bánh này tản mát khắp núi đồi và được thâu hộp lại, thì giáo hội của cha cũng được kết hợp lại khắp biên giới để trở nên một vương quốc của cha. Vì vinh danh và quyền năng là của cha cho đến muôn đời nhờ Chúa Giêsu Kitô. Không ai được ăn uống thánh thể của anh em, trừ người đã chịu phép rửa tội nhân danh Chúa Kitô. Vì chưng Chúa đã nói về điều này như sau: các con đừng vất của thánh cho chó. Đó là trích đoạn 9 của sách Didache, giáo huấn các tông đồ. Sang đoạn 10, chúng ta có bản văn sau đây. Khi đã được no đầy, anh em hãy cảm tạ như sau. Lạy cha chí thánh, chúng con cảm tạ cha vì thánh danh cha, vì cha đã thiết lập đền thờ cho thánh danh cha trong tâm hồn chúng con. Và chúng con cảm tạ cha vì sự hiểu biết, vì đức tin và vì ơn được trường sinh bất tử mà Cha đã tỏ ra cho chúng con nhờ Chúa Giêsu con Cha. Vinh danh Cha đến muôn đời. Lạy Cha toàn năng, Cha đã dựng nên muôn loài nhờ danh của Cha. Cha đã ban của ăn thức uống cho loài người hưởng dùng để họ cảm tạ Cha. Còn chúng con, Cha đã ban cho chúng con của ăn thiêng liêng và của uống thiêng liêng và sự sống đời đời nhờ Chúa Giêsu con Cha. Trên hết mọi sự, chúng con cảm tạ Cha vì Cha nhân lành. Vinh danh Cha đến muôn đời. Lạy Cha, xin nhớ đến giáo hội của Cha và xin tập hợp giáo hội lại từ bốn phương trời để thánh hóa cho nên vương quốc của Cha mà Cha đã dọn cho giáo hội vì uy quyền và vinh dự của Cha đến muôn đời. Xin ân sủng đến và thế giới này tiêu hao đi. Vạn tuế Thiên Chúa của David. Nếu ai là thánh hãy tiến lên, nếu không thì hãy lo thống hối. Lạy Chúa, xin hãy đến. Maranatha. Amen. Đó là đoạn 10 của sách Giáo huấn các tông đồ Didache. Các bản văn trên đã cho thấy việc cử hành thánh lễ vào đầu thế kỷ thứ hai. Sau đây, chúng ta đưa ra một vài nhận xét về hai bản văn này như sau. Thứ nhất, cơ cấu của đoạn 9 và 10 của sách Giáo huấn các tông đồ giống nhau và đơn sơ. Mỗi đoạn có một lời chỉ dẫn cho biết phải cử hành việc cảm tạ thế nào. Rồi cả hai bản văn đều kết thúc bằng một lời căn dặn, những ai không được lên đón nhận thánh thể. Tuy nhiên, hai đoạn văn cũng có những khác biệt. Chỉ đoạn 9 ghi lại các kinh và lễ nghi trên bánh và rượu. Còn đoạn 10 không ghi lại nghi lễ, nhưng lại ghi lại một kinh dài và rất ý nghĩa về lời tạ ơn, mà nội dung giống với kinh chúc tụng của người Do Thái sau bữa ăn tối. Nhưng lời tạ ơn này cũng đã có những thích nghi cho một buổi cử hành thánh thể của Kitô giáo. Điểm thứ hai, trong đoạn 9 có ghi lại nghi thức trên bánh và rượu, nhưng lại đảo lộn thứ tự. Việc tạ ơn trên chén đã được cử hành trước, còn việc tạ ơn trên bánh được cử hành sau. Đây là điều trái ngược với các bài tường thuật trong các phúc âm nhất lãm và của Thánh Phaolô. Lễ nghi chịu lễ hình như được nói tới trong cả hai bản văn của đoạn 9 và đoạn 10. Ngoài ra, người ta không thấy nói tới các lời truyền phép, này là mình ta và này là máu ta. Do các nghi vấn này, một số tác giả đã cho rằng hai bản văn trên mô tả bữa tiệc huynh đệ Agape. Nhưng một số tác giả khác lại cho đó là các bài mô tả nghi thức thánh thể của thời đó. Trong 30 năm gần đây, phần đông các tác giả đã cho rằng hai đoạn 9 và 10 của sách Giáo huấn các tông đồ đều nói về việc cử hành thánh thể của thế kỷ thứ hai. Những lý do sau đây đã minh chứng điều này. Thứ nhất, việc cử hành này đi liền với phần nói về việc ăn chay, việc lãnh nhận phép rửa tội, việc cầu nguyện, kinh lạy Cha. Thời xưa, phép rửa tội, thêm sức và thánh thể thường được ban cùng một lúc như là các bí tích khai tâm Kitô giáo. Vì thế, ở đây, người ta phải hiểu đoạn sách này nói về thánh thể. Thứ hai, trong hai đoạn này, từ ngữ tạ ơn đã được nhắc tới 10 lần, còn từ ngữ bẻ bánh được nhắc tới 2 lần. Đó là hai từ ngữ được dùng trong giáo hội sơ khai để gọi phép thánh thể. Điểm thứ ba, vào thế kỷ thứ tư, sách định chế các tông đồ Institutiones Apostolicae đã lấy lại cả hai đoạn này và chú dạy chúng trong liên hệ với phép thánh thể. Thứ tư, trong các kinh nguyện thánh thể bên giáo hội Đông Phương, đã có trích lại cả hai đoạn văn này, hay một số điểm. Thứ năm, ngoài ra, người ta cũng thấy mô tả việc rước lễ với từ ngữ no đầy, trong liên hệ với mầu nhiệm thánh thể. Như vậy, chúng ta đã có được một tài liệu quý hóa về việc cử hành thánh thể ở đầu thế kỷ thứ hai. Nhờ vào các tài liệu này, chúng ta biết được giáo hội vào các thế kỷ đầu đã hiểu thánh thể ra sao và đã cử hành thế nào. Đó là điều quan trọng cho chúng ta ngày nay khi suy tư về mầu nhiệm này. Không phải chỉ là những suy tư trống rỗng, nhưng là những suy tư dựa vào Kinh Thánh và Thánh truyền của giáo hội ngay từ đầu. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với An Lê trong những phút cầu nguyện.
Chúa gọi con vào đời không phải để làm điều gì, nhưng là để sống tình yêu. Tình yêu cao siêu huyền diệu là tình yêu Chúa đã một chiều. Thương con nên liều mạng sống để cho con mối tình sắc son.
Con sinh ra từ tình yêu Ngài, con lớn lên trong vòng tay Chúa. Ngài mở đường dẫn lối con đi, vượt bao khó nguy.
Dù nhiều khi đời con lỡ lầm, Chúa vẫn âm thầm tài tạo trong con niềm vui sự sống, để con hết tâm sống cho một tình.
Vị thiền sư nọ luôn thực hành đức nhân ái đối với mọi người, ngay cả với những con vật nhỏ bé. Có lần, nhìn thấy một con bọ cạp bị rơi xuống vũng nước sâu, ông liền đưa tay ra định cứu nó. Không ngờ vừa mới đụng vào, ông đã bị nó cắn vào tay. Vị thiền sư vẫn không sợ hãi, lại cho tay vào. Nhưng một lần nữa, lại bị con bọ cạp hung hăng cắn. Vừa lúc đó, có một người đi ngang qua thấy vậy liền trách. Con vật này xưa nay hay cắn người, vậy tại sao ngài phải cứu nó? Thiền sư ôn tồn đáp. Cắn người là bản tính của nó, còn thiện là bản tính của tôi. Sao tôi lại vì bản tính của nó mà quên mất bản tính của mình được chứ? Quý vị và các bạn thân mến, cổ nhân ta có câu, nhân chi sơ tính bản thiện. Con người ta lúc mới sinh còn là trẻ em ngây thơ như tờ giấy trắng, chưa biết oán hận. Khi lớn lên cùng với các mối tương quan trong xã hội, con người bắt đầu tích chứa sự hiềm thù, nên dễ dàng phản kháng lại người khác, ngay cả những người làm ơn cho mình. Thái độ của vị thiền sư đối với con bọ cạp cho ta liên tưởng đến lòng thương xót của Thiên Chúa. Thuở ban đầu, Thiên Chúa tạo dựng loài người mang hình ảnh và bản tính tốt lành giống Thiên Chúa. Vì tội lỗi nhập vào trần gian, làm hình ảnh ấy hoang ố và mất dần vẻ đẹp nguyên sơ. Suốt dòng lịch sử, dân tộc Israel đã nhiều lần đi hoang, phản bội lại tình thương của Thiên Chúa. Nhưng người không bỏ mặc đoàn dân, mà còn sai các ngôn sứ đến nói cho biết về lời hứa ban đấng cứu độ. Biết bao lần, dân Israel tỏ ra cứng đầu. Họ theo lối sống của dân ngoại,
thờ cúng ngẫu tượng và nhiễm các thói xấu. Từ thời Cựu Ước, dân Do Thái đã phải sống trong cảnh lưu đày suốt 40 năm dài ở Babylon. Trước mắt họ là con đường dài thăm thẳm tối tăm. Vì thế, họ hằng ấp ủ trong lòng khát vọng sớm được giải thoát, được trở về đoàn tụ nơi quê cha đất tổ. Đúng lúc đó, Thiên Chúa cho các ngôn sứ xuất hiện, kêu gọi dân ăn năn sám hối, hướng lòng về triều đại mới. Ngôn sứ Sophonia đến, khơi lên niềm hy vọng về ngày của Chúa. Reo vui lên hỡi thiếu nữ Sion, hỡi thiếu nữ Jerusalem, hãy nức lòng phấn khởi. Án lệnh phạt ngươi, Đức Chúa đã rút lại. Thù địch của ngươi, ngươi đã đẩy lùi xa. Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi đang ngự giữa ngươi. Ngươi là vị cứu tinh, là đấng anh hùng. Vì ngươi, Chúa sẽ vui mừng hoan hỷ, sẽ lấy tình thương của người mà đổi mới ngươi. Đức Giê-xu đã đến như một vị vua, người mở cho dân một con đường sống tự do thanh thang. Người đã đến, hoàn trọn lời các ngôn sứ loan báo. Từ đây, ánh sáng cứu độ đã bừng lên, xua tan bóng tối sự chết, cất đi cái ách nô lệ nặng nề tủi nhục. Lòng nhân từ của Thiên Chúa thấm đẫm từng trang tin mừng. Từng lời, từng chữ, từng cử chỉ hành động của Chúa Giê-xu đều biểu lộ tình thương bao la của Thiên Chúa, như người cha nhân hậu mở rộng vòng tay đón đứa con hoang trở về, như người mục tử nhân lành dám hiến mạng vì đoàn chiên, gần gũi thiết tha như một người bạn. Là Kitô hữu, chúng ta được mời gọi thực hành đức yêu thương như Thiên Chúa. Điều này không dễ thực hiện, bởi lẽ con người chúng ta còn mang đầy tính ích kỷ, chỉ yêu những gì thuộc về mình, có lợi cho mình. Mấy ai dám yêu kẻ thù để rồi chịu thiệt thòi mất mát? Hãy nhìn lên Chúa Giê-xu là khuôn mẫu của tình yêu. Tình yêu ấy chính là động lực cho con người thêm can đảm lướt thắng mọi nỗi sợ hãi, gian nan vất vả, kể cả cái chết. Yêu thương càng nồng nàn, đức mến càng rộng khắp, như cách nói của Thánh Phaolô trong thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto. Đức mến thì nhẫn nhục, hiền hậu. Đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả. Kính múc tình yêu từ Thiên Chúa Ba Ngôi. Ai thực hành đức yêu thương thì nên giống Thiên Chúa, và tình yêu ấy luôn bền chặt. Nếu không có Thiên Chúa là nguyên lý của tình yêu, chắc chắn con người không thể yêu thương gắn bó trọn kiếp và hy sinh cho nhau được. Lạy Chúa Giê-xu là nguồn cội tình yêu, xin biến đổi quả tim chai đá của chúng con nên giống con tim hiền hậu nhân từ của Chúa. Bản chất của Thiên Chúa là yêu thương không giới hạn và tha thứ mãi mãi. Xin cho chúng con biết gắn kết cuộc đời trong tình yêu Chúa, để mỗi ngày chúng con biết mở lòng đón nhận và yêu thương tất cả mọi người. Không có gì cao quý hơn tình yêu thương. Thế giới này chỉ có được niềm vui trọn vẹn, có sự an hòa hạnh phúc, khi mọi người biết đối xử với nhau bằng tình yêu thương. Amen.
Sống tình yêu nhiệm màu, giữa cuộc đời đầy lo âu, giữa mọi cay đắng khổ đau,
dù bao gian lao nhọc nhằn thì lòng con cứ vẫn tin rằng yêu thương là điều duy nhất để cho con vuông tròn nghĩa ân. Con sinh ra từ tình yêu Ngài, con lớn lên trong vòng tay Chúa. Ngài mở đường dẫn lối con đi vượt bao khó nguy. Dù nhiều khi đời con lớn lầm, Chúa vẫn âm thầm tài tạo trong con niềm vui sự sống để con hết tâm sống cho một tình yêu. Con sinh ra từ tình yêu Ngài, con lớn lên trong vòng tay Chúa. Ngài mở đường dẫn lối con đi vượt bao khó nguy. Dù nhiều khi đời con lỡ lầm, Chúa vẫn âm thầm tài tạo trong con niềm vui sự sống để con hết tâm sống cho một tình yêu.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.